Phần D bao gồm những bài học từ số 31 đến số 40. 31. Hãy khiến mình nổi tiếng vì lòng trung thực. Stanley Gale. Stanley Gale là chủ tịch và CEO của công ty The Gale, một trong những công ty bất động sản thương mại tư nhân lớn nhất thế giới với danh mục đầu tư lớn hơn 60 triệu feet vuông. Kể từ khi mới thành lập vào năm 1985, công ty The Gale đã thay mặt các đối tác đầu tư của mình đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la. Ông chính là con trai của Ken Gale. Tôi đã học được từ cha và ông nội một điều, đó là trong kinh doanh bất động sản, lời nói chính là trái phiếu của bạn, không có bản hợp đồng nào có giá trị lớn hơn một cái bắt tay. Ông nội tôi thành lập công ty bất động sản chuyên kinh doanh nhà ở, The Dan Miguel, vào năm 1922, và dưới sự lãnh đạo của cha tôi, nó đã trở thành một công ty môi giới bất động sản có trị giá lên đến 1 tỷ đô la. Ngày nay nó vẫn là một công ty độc lập, và được những người mua bán bất động sản ở Long Island tín nhiệm nhất. Sự tồn tại lâu dài và thành công của công ty đã chứng minh tầm quan trọng của sự trung thực trong kinh doanh bất động sản. Trung thực chính là sự khác biệt. Biết yêu tài sản, tôi không hoàn toàn tin vào cái gọi là những lời khuyên đúng đắn trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là kinh doanh bất động sản. Một trong số những lời khuyên kiểu như vậy là, đừng bao giờ yêu bất cứ tài sản nào, ít nhất là cho tới khi bạn thu được khoản tiền nào đó từ nó, hoặc tài sản đó có thể quy ra gạch và gỗ. Điều này thật vô nghĩa. Tôi phải có tình yêu với tài sản, và tôi không xấu hổ khi nói rằng tôi tin vào tình yêu sét đánh. Nếu tôi không trải qua cú sốc không thể nhầm lẫn đó, tự nhận ra trong khoảnh khắc đó, nếu tôi không yêu một tài sản nào thì cũng chẳng có vụ mua bán nào cả. Có thể nói cách kinh doanh của gia đình Gale là yêu một tài sản nào đó và tự hào về nó, đồng thời muốn làm cái gì đó thật khác biệt với nó, một tài sản không đơn thuần chỉ là gạch và gỗ. Xác định đầu ra. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã phải xác định đầu ra cho ngôi nhà, đối tác của tôi sẽ là ai, khung thời gian là bao nhiêu, ai sẽ thuê ngôi nhà đó. Nếu tôi không thể phát họ toàn bộ giao dịch trên một cái gì đó như là cái cocktail napkin, một loại khăn ăn được dùng trong các dịp lễ đặc biệt như lễ cưới và lễ đầy tháng, nó sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả trong cuộc chạy đua của Argus, một người khổng lồ 100 mắt trong thần thoại. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại trả giá rất hời cho các tài sản có chất lượng cao. Nguyên nhân là do trong lúc họ còn bị kẹt ở hiện tại, thì tôi đã nhìn thấy trước triển vọng của tài sản đó, giá trị thật cuối cùng của nó là bao nhiêu. Điều này cũng giống như những gì mà cha của Wayne Gretzky khuyên ông. Hãy tới những nơi có xu hướng phát triển, đừng tới những nơi đã phát triển rồi. Gặp mặt trực tiếp. Tôi cũng học được từ gia đình một điều, đó là không gì bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp. Tôi đã tới Hàn Quốc 45 lần để thắt chặt mối quan hệ hợp tác với đối tác của mình. Nhờ đó công ty The Gale trở thành nhà phát triển bất động sản chính của thành phố Songdo, đó là dự án trị giá 25 tỷ đô la, một dự án phát triển bất động sản lớn nhất trên thế giới. Tôi đã phải bay hơn 1.300 giờ và phải ăn rất nhiều kim chi, nhưng quan hệ cá nhân mật thiết là phần thưởng xứng đáng với tất cả công sức mà tôi đã bỏ ra. Chia sẻ nguy cơ. Một lời khuyên nữa mà tôi thấy hoàn toàn sai lầm, đó là đừng hợp tác kinh doanh với bạn bè. Tôi xin nói rằng, hãy chỉ kinh doanh với bạn bè mà thôi. Một số bạn làm ăn là những người bạn thân thiết của tôi và ngược lại. Một vài bạn thân nhất của tôi lại chính là đối tác kinh doanh, điều đó chẳng thể nào khác được. Khi hợp tác kinh doanh với bạn bè, có lẽ bạn muốn học làm theo công thức của cha tôi. Hãy để các đối tác tài chính chia sẻ với bạn những lúc phát đạt và giảm bớt gánh nặng cho bạn những lúc khó khăn. Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ nguy cơ một cách công bằng. 32. Đừng bao giờ bán, hãy trao đổi bất động sản. Jim Gillespie. Jim Gillespie là chủ tịch và CEO của công ty ngân hàng bất động sản Howell. Người cho tôi lời khuyên giá trị nhất trong kinh doanh bất động sản chính là người môi giới đầu tiên của tôi, Bob Dixon, tại công ty nhà ở Dixon Gallery ở La Grande, Illinois. Ông ta khuyên tôi, đừng bao giờ bán những đầu tư bất động sản, hãy trao đổi chúng. Khi còn là sinh viên tại trường Đại học Illinois, tôi nhận ra rằng tôi muốn học một ngành có thể giúp đỡ được mọi người. Công việc đầu tiên của tôi là làm giáo viên tại một trường phổ thông, sau đó tôi làm chủ tịch hội thanh niên cơ đốc tại La Grande, Illinois. Một trong số những người bạn cùng chơi tennis với tôi làm việc trong ngành bất động sản, và anh ta thuyết phục tôi rằng cá tính cũng như đạo đức nghề nghiệp của tôi rất thích hợp với ngành kinh doanh bất động sản, và anh ta đã đúng. Khi Bob chia sẻ với tôi lời khuyên này, tôi 33 tuổi, và tôi sớm nhận ra rằng đầu tư vào bất động sản là một chuyển biến khôn ngoan. Vì không có nhiều tiền nên tôi quyết định mỗi năm mua một căn nhà, và cho thuê, do đó có thể nói tiền cho thuê nhà chính là tiền lãi, mặc dù còn rất trẻ tuổi, lúc đó tôi đã tập trung vào nhiều sự tăng giá ở nhà ở. Tôi dần hiểu được những ưu thế về thuế mà chủ nhà có được, ý nghĩa của sự khấu hao và cơ hội sử dụng các ngôi nhà như là phương tiện để vay tiền. Tôi chưa từng gặp trục trặc trong việc tìm người thuê nhà, tôi luôn giữ mức giá hợp lý và giữ cho ngôi nhà ở trạng thái tốt nhất, Tôi không coi thu nhập từ việc cho thuê nhà là chiến lược đầu tư lâu dài. Theo tôi, những lợi ích lâu dài về thuế và sự tăng giá nhà mới là yếu tố khiến cho bất động sản trở thành lĩnh vực đầu tư tốt nhất. Chính với lời khuyên của Bob nên tôi không bao giờ bán một căn nhà mà không mua một căn nhà khác thay thế. Tôi tìm cách tăng chất lượng và ưu thế của ngôi nhà, và tôi đã tận dụng ưu điểm của hệ thống trao đổi miễn thuế Starter 1031. Hệ thống này cho phép bạn trao đổi các tài sản bất động sản cùng loại mà không phải nộp thuế hoặc nộp rất ít, nhưng hãy luôn đối chiếu với các cố vấn về thuế của bạn nhé. Số tiền thu được từ việc cho thuê nhà sẽ là nguồn thu chính khi tôi ngừng kinh doanh. Tôi thấy thật may mắn khi người bạn cùng chơi tennis đã giúp tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong suốt quá trình kinh doanh, tôi đã gặp rất nhiều người thú vị và đã cùng họ xây dựng được những tình bạn tuyệt vời. Trên tất cả, cũng trong quá trình kinh doanh ấy, tôi đã tìm được vợ mình. Tôi đã có 31 năm kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, và trong đoạn ấy năm tôi luôn gắn bó với ngân hàng Howell. Có vẻ hơi thiên vị, nhưng tôi tin rằng đây là ngân hàng tốt nhất trong số các ngân hàng có liên quan đến kinh doanh bất động sản trên thế giới. 33. Lưu ý tới chi tiết. Lewis Goodkin. Lewis Goodkin, chủ tịch của công ty tư vấn Goodkin, là một trong số những ngành tư vấn bất động sản hàng đầu của nước Mỹ. Ông còn là diễn giả thường xuyên về các vấn đề kinh tế đất đô thị, đầu tư phát triển và tiếp thị bất động sản. Đồng thời ông là tác giả của cuốn Khi bất động sản và xây dựng nhà ở trở thành ngành kinh doanh lớn, và đã viết hàng nghìn bài báo cho các tổ chức kinh doanh thương mại, các tờ báo và tạp chí. Tôi nhận thấy rằng, phần lớn những người tham gia vào ngành công nghiệp bất động sản thường bỏ qua những lời khuyên căn bản nhất. Những khách hàng để ý cẩn thận tới từng chi tiết, thường đưa ra quyết định đúng đắn hơn và thường có được các dự án lớn hơn. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức bạn còn, nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi. Sau đây là 3 cách giúp bạn luôn chắc chắn rằng mình đang để ý đến những chi tiết đúng. 1. Chúng ta bán và cho thuê các loại bất động sản với con người, chứ không phải với các con số. Vì vậy, bạn càng hiểu về họ, những người tạo nên thị trường của bạn bao nhiêu, bạn càng thành công bấy nhiêu trong việc đáp ứng những mong muốn, nhu cầu cũng như khả năng của họ. 2. Trong kinh doanh bất động sản, chúng ta thường thấy những người kinh doanh không chuyên thất bại vì họ không hiểu được những điểm tinh vi của thị trường. Trái lại, các chuyên gia thất bại vì họ bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng. 3. Các dự án bất động sản thành công nhất là kết quả có được khi những nhà phát triển lưu tâm đến hàng trăm các chi tiết nhỏ mà các đối thủ cạnh tranh của họ cho qua trong thị trường mục tiêu của họ, hơn nữa còn đánh giá rất cao các chi tiết đó. 34. Quản lý việc đóng thuế, Gary Gorman. Gary Gorman là người sáng lập và đối tác quản lý của hệ thống trao đổi 1031 LLC, một chuyên gia về thuế trong lĩnh vực bất động sản và là tác giả của cuốn Exchanging UB. Khi bán nhà hay đất, bạn chỉ nên đóng thuế nếu bạn muốn và với số tiền mà bạn thấy hợp lý. Tôi đã học được bài học quý giá này hơn 20 năm, từ trước khi tôi chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế cho văn phòng tại San Francisco của công ty Brightwaterhouse, hiện nay đã đổi thành PricewaterhouseCoopers. Hồi đó, tôi có một khách hàng kinh doanh bất động sản rất hay sử dụng hệ thống trao đổi 1031 để trì hoãn việc đóng thuế cho khoản lợi nhuận thu được từ việc mua bán đó. 1031 của quy ước IRS cho phép người đóng thuế tích lũy được khoản lợi nhuận thu từ việc bán cho những tài sản đầu tư cũ để đổi lấy những tài sản đầu tư mới, nhờ đó họ không phải đóng thuế cho món lời ngày càng tăng đó. Đây là một trong những lợi thế vô cùng to lớn của việc sở hữu bất động sản so với sở hữu cổ phiếu và trái phiếu, bởi vì không có một quy ước tương tự cho cổ phiếu và trái phiếu. Tôi không hề biết rằng thời gian làm việc với vị khách hàng đó chính là bước khởi đầu để xây dựng và phát triển sự nghiệp vĩ đại của tôi sau này, sự nghiệp với bất động sản. Từ sau năm 1991, IRS thay đổi các điều lệ trong hệ thống trao đổi 1031 và bắt đầu yêu cầu các môi giới tham gia giao dịch phải có đủ trình độ chuyên môn. Tôi cảm thấy mình càng bị vũ đài 1031 hấp dẫn. Lợi dụng vốn kiến thức về ngành bất động sản và các kỹ năng của một CPA, tôi thôi học khóa đào tạo CPA và bắt đầu sự nghiệp của một nhà môi giới chuyên nghiệp. Đến nay tôi đã tham gia giải quyết hơn 4.000 vụ giao dịch buôn bán. Chú thích CPA, viết tắt của Certified Public Accountant, từ chỉ một kế toán có bằng cấp ở Mỹ. Hết chú thích. 3. Kinh nghiệm dạy cho tôi rằng, dù vụ trao đổi có khó khăn và phức tạp đến đâu chăng nữa, chỉ cần theo sát 6 nguyên tắc sau bạn sẽ thành công trong việc trì hoãn đóng thuế. 1. Giữ bất động sản lại để đầu tư. Kể cả cơ ngơi cũ mà bạn đang muốn rao bán và cơ ngơi mới mà bạn đang muốn mua, hãy giữ lại để đầu tư. Bất kỳ loại bất động sản nào cũng đều có giá trị như một món đầu tư. Bạn có thể bán biệt thự sang trọng và mua một văn phòng lớn, một chung cư, một nhà kho, hay thậm chí là cả khu đất trống. Giữ bất động sản lại và bán ra khi có thời cơ. Nói chung bạn nên giữ cơ ngơi cũ và cơ ngơi mới lại để đầu tư trong ít nhất một năm và một ngày. Bất cứ thứ gì được xếp vào danh mục bất động sản đều có thể dùng để kinh doanh. Bạn có thể tận dụng những lợi thế về nước, gỗ và ga trong căn nhà của mình khi kinh doanh. Vài năm qua, số lượng nhà nghỉ và nhà cho thuê xuất hiện ngày càng nhiều trong danh mục của 1031. 2. Giới hạn số bất động sản ở con số 3 hay ít hơn. Tính từ ngày bán được cơ ngơi cũ, bạn có 45 ngày để cung cấp cho môi giới danh sách bất động sản mà bạn muốn mua. Trong danh sách của bạn chỉ nên có khoảng 3 cơ ngơi hay ít hơn, và 45 là số ngày hạn định. Bạn không thể kéo dài thời gian đó bởi vì kỳ hạn có thể rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Bạn sẽ hạn chế được sai sót khi mua căn nhà nếu số bất động sản cần mua trong danh sách chỉ là 3 hay ít hơn. Ví dụ điều này có thể chấp nhận được nếu bạn đã bán ngôi biệt thự sang trọng với giá 100.000 đô la, sau đó liệt kê ra danh sách 3 ngôi nhà cần mua, mỗi cái có giá là 10.000 đô la, tổng cộng là 30.000 đô la. Tuy nhiên nếu bạn liệt kê hơn 3 bất động sản, danh sách tổng của bạn không thể gấp quá 2 lần giá bán ngôi nhà cũ. Ta thử thay đổi ví dụ, các bạn liệt kê 4 bất động sản cần mua, mỗi cái có giá 75.000 đô la, tổng tất cả là 300.000 đô la. Cả vụ trao đổi đã quá lố, có nghĩa là cả vụ trao đổi đã thất bại, ngay cả khi bạn chỉ mua một trong số 4 bất động sản đó, vì bạn đã liệt kê quá 3 bất động sản, và tổng giá của nó lại vượt quá 2 lần giá bán ngôi nhà cũ. Ta có thể rút ra kinh nghiệm là, hãy đơn giản danh sách của bạn và giới hạn chúng ở mức 3 tài sản hay ít hơn. Các đặc điểm nhận dạng khu nhà hay mảnh đất đó cần phải rõ ràng, để nếu IRS muốn kiểm tra công việc của bạn, nhân viên của họ có thể đến ngay nơi đó để xác nhận danh sách. Ví dụ, bạn nên trích là 123 đường chính Denver, Colorado, hơn là một ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm trên đường chính Denver, Colorado. Hãy miêu tả thật chi tiết những khu đất trống không có địa chỉ email. Bạn nên gửi danh sách cho môi giới của bạn trước nửa đêm của ngày thứ 45. Bạn có thể gửi nó bằng email, fax hay mang trực tiếp đến cho môi giới, miễn là người đó được nó vào đúng ngày hẹn. Sau nửa đêm của ngày thứ 45, bạn không được phép thay đổi danh sách đó nữa. Có thể bạn sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, kể cả việc bị bỏ tù nếu IRS phát hiện ra bạn đã thay đổi danh sách đó. Và kết thúc việc mua tài sản mới trong vòng 180 ngày. Kể từ ngày bạn hoàn thành việc bán cơ ngơi cũ, bạn có 180 ngày để mua được cơ ngơi mới, và cơ ngơi mới này phải nằm trong danh sách đã gửi cho môi giới của bạn. Bạn có thể mua một hay cả ba tài sản nằm trong danh sách đó. Cũng giống như yêu cầu 45 ngày, 180 ngày là số ngày hạn định để hoàn thành việc mua bán này, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ, và bạn không thể kéo dài kỳ hạn đó. Hoàn thành việc mua bất động sản có nghĩa là bạn phải nắm được quyền sở hữu và đứng tên sở hữu tài sản đó trước ngày thứ 180. Bạn còn phải dừng việc mua ngôi nhà hay mảnh đất đó vào ngày hôm trước, nếu ngày thứ 180 rơi đúng vào thứ Bảy, Chủ nhật hay kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi luôn cảm thấy vô cùng lo lắng khi khách hàng của mình kết thúc việc mua bán đúng vào phút cuối cùng của kỳ hạn. 4. Chọn một môi giới có đủ trình độ chuyên môn về lĩnh vực bất động sản. Bạn không thể chạm đến tiền trong suốt thời gian bán bất động sản cũ và mua bất động sản mới. Luật pháp quy định rằng bạn phải nhờ đến một bên thứ ba không phụ thuộc, thường gọi là môi giới chuyên nghiệp nắm giữ tiền cho bạn. Hãy cẩn thận khi chọn một môi giới cho mình, vì luật pháp không bảo vệ bạn khỏi những môi giới tai tiếng. Mới đây một phiên tòa đã ra quyết định, nếu người giữ tiền của bạn không được gửi với số của tài khoản dành riêng cho bạn, chủ nợ của môi giới mà bạn thuê có thể thu hồi số tiền đó. Hãy đảm bảo rằng người môi giới đó đã lập tài khoản riêng cho bạn. Bạn có thể cho rằng, nếu vai trò của một môi giới trong quá trình trao đổi là quan trọng đến vậy, thì luật pháp liên bang và nhà nước nên có những điều luật rõ ràng để bảo vệ bạn cũng như tiền của bạn khỏi những môi giới thiếu thận trọng và trung thực. Trên thực tế thì không có luật nào như vậy cả, không có ai bảo vệ bạn cả. 5. Hãy đảm bảo rằng người chủ sở hữu bất động sản cũ và bất động sản mới là giống nhau. Tên người chủ sở hữu trong bản thống kê món tài sản cũ nên trùng với tên người chủ sở hữu trong bản thống kê món tài sản mới. Ví dụ nếu Fred và Sue John bán ngôi biệt thự sang trọng của họ đi, thì họ cũng phải đứng tên chủ sở hữu món tài sản mới. Họ không thể đổi thành tập đoàn đầu tư John, vì tập đoàn là một cá thể đóng thuế khác. Các tập đoàn hiệp hội công ty trách nhiệm hữu hạn LLC và TRUST đều có thể dùng hệ thống trao đổi 1031. Tuy nhiên chủ sở hữu tập thể này có thể gây phức tạp cho vụ trao đổi. Ví dụ nếu trong hiệp hội của mình, bạn đứng tên chủ sở hữu bất động sản nhưng sau khi bán bất động sản đó, các đối tác của bạn muốn đầu tư vào lĩnh vực khác, lúc này bạn cần phải được hướng dẫn chi tiết về cơ cấu trao đổi, do đó có bên mình một môi giới có trình độ chuyên môn cao là rất quan trọng với bạn. 6. Mua một thứ gì đó có giá trị tương đương hay lớn hơn. Để tránh việc phải đóng thuế trong quá trình trao đổi, bạn phải mua một ngôi nhà mảnh đất có giá trị tương đương hay lớn hơn tài sản cũ, và tái đầu tư tất cả số tiền mặt bạn có. Ví dụ nếu Fred & Sue bán ngôi biệt thự sang trọng của họ với giá 100.000 đô la, họ phải mua một cơ ngơi mới có giá trị thấp nhất là 100.000 đô la, để tránh phải đóng thuế. Nếu chỉ phải trả 90.000 đô la cho cơ ngơi mới, họ sẽ phải đóng thuế cho 10.000 đô la còn lại. Nếu sau khi bán ngôi biệt thự, họ thanh toán các văn tự cầm cố của mình và trả những chi phí khác hết tổng số tiền là 40.000 đô la, thì số tiền còn lại của họ là 60.000 đô la sẽ được chuyển tới người môi giới của họ. Khi đó họ phải tái đầu tư tất cả 60.000 đô la đó. Giả sử họ muốn mua một cơ ngơi mới có giá là 150.000 đô la, và để trả được món tiền đó họ phải ký văn tự cầm cố mới có trị giá là 100.000 đô la. Nhưng họ chỉ sử dụng 50.000 đô la trong số 60.000 đô la mà người môi giới đang cầm, họ sẽ phải đóng thuế cho số tiền 10.000 đô la còn lại chưa được sử dụng đó. Chú ý rằng, tôi không nói là để có thể sử dụng được hệ thống trao đổi 1031, họ phải ký một món nợ khác cho cơ ngơi mới, ít nhất là tương đương với món nợ họ đã trả cho cơ ngơi cũ. Đây không phải là một yêu cầu, mặc dù có vẻ như rất nhiều chuyên gia tư vấn về thuế và trao đổi khuyên như vậy. Không có giới hạn cho số vụ trao đổi bạn có thể tiến hành, và bạn có thể tiếp tục thu lợi nhuận từ việc bán một cơ ngơi cũ và đổi lấy một cơ ngơi mới, cho đến khi bạn quyết định lấy ra một phần tiền lãi trong khi bán bất động sản. Khi đó bạn sẽ phải nộp thuế. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát được lượng tiền mặt rất có khả năng bị đánh thuế trong quá trình giao dịch. Tái đầu tư vào một ngôi nhà hay mảnh đất mới là một cách rất phổ biến để có thể sử dụng được tiền mặt mà không phải chấp hành nghĩa vụ đóng thuế. 35. Luôn luôn thương lượng, George Grace. George Grace là người sáng lập ra liên hiệp công ty GE Grace và là thành viên của Ủy ban Bất động sản của New York. Ông còn là cố vấn của công ty đại diện cho những người thuê nhà đất đầu tiên ở thành phố New York. Liên hiệp công ty GE Grace đại diện cho các công ty chuyên thuê văn phòng nhà đất để kinh doanh. Một người làm việc lâu năm trong công ty này đã cho tôi những lời khuyên vô cùng quý báu, cho đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy tính hữu ích của nó. Tuy nhiên cũng giống như rất nhiều những lời khuyên khác, bạn chỉ mất có 5 phút để học thuộc nó, nhưng phải mất cả đời để hiểu và áp dụng được nó. Lời khuyên đó là, luôn luôn thương lượng với các chủ nhà và cân nhắc thận trọng giữa những cơ hội lựa chọn. Khi có nhiều chủ nhà cùng cạnh tranh để cho bạn thuê nhà, bạn có thể dễ dàng nâng cao lợi nhuận kinh tế của vụ giao dịch. Người bán, tức là chủ nhà, nói chung và đại lý của họ, nói riêng, đều cùng thuộc một thị trường cạnh tranh, họ không thích để buộc mất khách hàng, vào tay đối thủ hay bỏ trống ngôi nhà của mình, họ cũng không muốn bỏ lỡ vụ giao dịch. Bạn càng khiến các chủ nhà cạnh tranh với nhau nhiều, họ càng muốn giành chiến thắng, và đó là lúc bạn và khách hàng của mình đạt được kết quả mỹ mãn nhất. Lời khuyên này đã giúp nhiều khách hàng của tôi tiết kiệm hàng triệu đô la khi thuê được nhà với giá rẻ, được nhượng quyền sử dụng lớn hơn và thời hạn thuê nhà cũng dài hơn. Lời khuyên là nền tảng của hầu hết vụ đàm phán mà chúng ta tiến hành. Có rất nhiều hệ quả của lời khuyên này, những người thuê nhà thường tự giới hạn sự lựa chọn của mình. Điều này là không nên, hãy tìm thêm cơ hội cho mình, nếu không còn sự lựa chọn nào khác bạn cũng đừng quá liều lĩnh. Khi nhận được một bản hợp đồng hấp dẫn, hãy dừng việc thương lượng và chấp nhận lời đề nghị đó. 36. Hãy tin tưởng vào thị trường. Harvey Green. Harvey Green là chủ tịch đồng thời là CEO của công ty môi giới đầu tư bất động sản Marcus & Millichap, một trong những công ty môi giới bất động sản lớn nhất ở Mỹ. Vẫn còn rất trẻ và mới rời quân ngũ, tôi đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản của mình một cách rất tình cờ. Tôi đã trở thành một môi giới khá thạo việc từ sau khi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh này. Đó là kết quả của những kinh nghiệm to lớn quý báu mà tôi học được từ anh rể. Anh như một người cha, người thầy của tôi, tôi luôn trân trọng ngưỡng mộ những gì anh đã trải qua trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Lời khuyên đầu tiên anh nói với tôi khi tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này đã nhanh chóng bị lu mờ bởi những điều anh nói không lâu sau đó. Lời khuyên tuyệt vời mà anh từng nói thật đơn giản, đó là hãy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và hãy tin tưởng vào thị trường. Anh hiểu rất rõ rằng, cùng với thời gian, bất động sản sẽ trở thành một trong những ngành có ảnh hưởng lớn nhất, nếu không thì bất động sản cũng là một trong những động lực thúc đẩy xã hội phát triển và đảm bảo cho sự bền vững xã hội về lâu dài. Bất chấp các quy luật mà xã hội xây quần, theo thời gian, giá trị của ngành bất động sản ngày càng tăng lên, đồng thời bản kê khai thu nhập của những người trong ngành này cũng cao không kém. Sau đây là 5 lời khuyên liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản mà tôi muốn gửi đến các bạn. 1. Là một nhà đầu tư, bạn phải biết mình là ai. Bạn phải biết được tại sao bạn lại đầu tư vào ngôi nhà hay mảnh đất đó, và những thời điểm khác nhau của mỗi vụ đầu tư, mục tiêu của bạn là gì, và thậm chí trước khi ngỏ ý đầu tư, hãy tính toán chiến lược rút lui trong trường hợp không muốn tiếp tục vụ đầu tư đó. 2. Hãy tập hợp quanh bạn một nhóm ủng hộ và giúp đỡ bạn. Thậm chí nếu bạn là một nhà đầu tư riêng lẻ, bạn cũng còn một nhóm chuyên gia giúp đỡ bạn, họ sẽ nhanh nhạy hơn và giỏi hơn bạn trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Hãy tập hợp trong nhóm của bạn một chuyên gia môi giới, một môi giới về cầm cố chuyên nghiệp, một người siêng năng và am hiểu về các quy định thuế, một luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, một kế toán giỏi, vân vân. 3. Nắm được lợi nhuận theo cách các chuyên gia thường làm. Bạn thực sự thu được lợi nhuận khi bất động sản được mua, chứ không phải là khi bất động sản được bán. Bạn còn phải xây dựng những chiến lược riêng biệt nhằm làm tăng giá trị của mỗi một ngôi nhà hay mảnh đất, bởi khi chúng xuất hiện với dáng điệu thu hút nhất, có nhiều đổi mới và cải cách nhất, giá trị của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Hãy lên kế hoạch đánh bóng ngôi nhà hay mảnh đất đó một cách thật hệ thống, giống như danh sách những thứ cần kiểm tra trước khi bay. Nó rất quan trọng và giúp chúng ta gặp nhiều may mắn hơn. 4. Thừa nhận rằng yếu tố địa lý xã hội còn quan trọng hơn vị trí của ngôi nhà hay mảnh đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí ta ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại thông thường, tuy nhiên còn nhiều yếu tố quan trọng hơn thế. Về lâu về dài, một khu vực ít nhận được đầu tư phát triển có thể gây ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản. Hạn chế về ngân sách có thể do yếu tố địa lý hay chính trị tác động, hay cả hai, và điều đó có thể làm giảm giá trị cạnh tranh của khu đất trong tương lai. 5. Suy nghĩ kỹ lưỡng, chốt thời cơ đúng lúc. Bất động sản có thể được giữ lại đầu tư trong một thời gian dài. Theo thời gian, giá trị của chúng có thể sẽ được tăng lên, nhưng cũng có thể sẽ giảm đi nếu bạn buộc phải bán gấp. Thu nhập của bạn cũng có thể sẽ giảm nếu bạn đầu tư quá lâu mà không có chiến lược phù hợp. Để vượt qua sóng gió trên thương trường, bạn còn phải rất kiên nhẫn. Một người có tầm nhìn xa trông rộng thường được thưởng công xứng đáng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư khôn ngoan luôn ý thức được một thực tế là mỗi một ngôi nhà hay mảnh đất đều có thời gian thích hợp để bán. Không biết chốt thời cơ sẽ làm tăng nguy cơ rủi ro của vụ đầu tư. Và một nhà đầu tư, bạn phải luôn luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư, bất chấp các quy luật, các vòng chuyển đổi. 37. Luôn trân trọng cam kết. Jeff Ray Guran là chủ tịch của công ty bất động sản Newmark, một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bất động sản độc lập lớn nhất trên thế giới. Ông còn là thành viên trong ban giám đốc của Ủy ban bất động sản New York. 20 năm trước, tôi đã bắt tay với một quý ông lớn tuổi có tên là Sam Gelwick để mua một khu nhà nằm trên đường Broadway và Aston Place với giá 9 triệu đô la. Một vài ngày sau, người cung cấp tin tức mật của tôi cho biết Sam mới nhận được lời đề nghị bán khu nhà đó với giá 10 triệu đô la từ một người quen của tôi. Anh ta không biết rằng tôi cũng đang tiến hành thương lượng ký kết để mua khu nhà đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ mất vụ làm ăn này và chắc chắn Sam sẽ gọi điện cho tôi để thông báo rằng ông ta đã nâng giá bán lên 1 triệu đô la so với đề nghị của tôi. Đảm bảo ông ta sẽ nói rằng tôi vô cùng xin lỗi, hoặc sẽ cho tôi một cơ hội khác nếu tôi đưa ra giá hời hơn. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi ông ta nói rằng ông rất coi trọng cái bắt tay giao kèo với tôi, ông không muốn biến mình thành một thằng ngốc và phá hợp đồng chỉ vì 1 triệu đô la tiền lời. Ông giải thích rằng cha ông đã dạy ông không bao giờ được nuốt lời, và cái bắt tay của ông cũng giá trị như một hợp đồng viết tay. Sau này, tôi luôn nhớ đến Sam và lời khuyên của cha ông. Trong hơn 25 năm qua, tôi chưa từng đơn phương phá giao kèo. Tôi tin rằng lời khuyên này rất hữu ích với tôi, vì thực tế là các môi giới luôn giới thiệu khách hàng tới thuê các ngôi nhà của tôi, bởi họ có thể tin tưởng rằng tôi sẽ luôn giữ lời hứa với họ. Thật là khó tin, đến giờ chúng tôi vẫn còn sở hữu khu nhà tôi đã mua của Sam nhiều năm trước, và đến thời điểm này giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều, khoảng hơn 100 triệu đô la. 38. Người thuê hôm nay là người mua ngày mai. Andrew Helberger là chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Wood&Wood. Công ty có trụ sở đặt tại Manhattan, chuyên tập trung vào lĩnh vực phát triển, đầu tư và tổ chức nghiệp đoàn. Ông cũng là người sáng lập và cựu CEO của công ty City Habitat, một trong những công ty môi giới nhà ở lớn nhất và thành công nhất ở thành phố New York. Cha mẹ tôi hoạt động khá tích cực trong thị trường bất động sản ở Long Island, và từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thực sự mê đắm ngành này. Năm 20 tuổi tôi đến Manhattan, lúc đó rất nhiều ý tưởng là tham vọng cứ lẩn vẩn trong đầu của tôi. Tuy nhiên hồi đó không có nhiều trường dạy người ta cách tiếp cận thế giới bất động sản. Trên thực tế cũng có rất ít cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia vào ngành này. Thông thường bạn chỉ làm công việc giữ chân quản lý tài sản, hay nếu may mắn hơn bạn có thể pha cà phê và chạy việc cho một nhà phát triển nào đó. Đặc biệt có một lĩnh vực hoàn toàn không dành cho các chuyên gia trẻ tuổi, đó là kinh doanh môi giới nhà ở. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu tóc của bạn không có màu xám và tên của bạn không là Gladys, bạn không thể bán nhà ở Manhattan. Thêm nữa, các nhà môi giới thường không để ý đến tiền thuê nhà. Tôi thật sự muốn tìm hiểu xem tại sao họ lại thờ ơ như vậy, vì hầu hết những người đến New York đều chọn giải pháp thuê nhà, và bất cứ ai cũng từng đi thuê nhà đều biết rằng việc đó không phải là dễ. Ai cũng muốn gặp được một khuôn mặt thân thiện giữa hàng trăm nghìn khuôn mặt xa lạ trong thành phố rộng lớn này. Tôi đã quyết định, mình sẽ là khuôn mặt thân thiện ấy. Sau những thành công bước đầu khi tìm nhà cho thuê, tôi đã thành lập công ty City Habitat. Mục tiêu của tôi là xây dựng một công ty môi giới nhà đất nổi tiếng ở Manhattan, bằng cách nắm giữ thị trường của những người thuê nhà trẻ tuổi. Khi phát triển mối quan hệ với những người mới thuê nhà lần đầu, tôi biết mình có thể rèn luyện và tồn tại phát triển trong ngành này. Tôi đã có bài học cho riêng mình, người chỉ có 1.500 đô la để thuê nhà hôm nay, có thể trở thành người mua nhà 2 triệu đô la vào hôm sau. Điều quan trọng là bạn phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng của mình và thường xuyên chăm sóc nó. Cũng có nghĩa là bạn phải coi ngành bất động sản như một ngành công nghiệp dịch vụ thực sự. Bước đầu tiên là phải lịch sự và biết ơn khách hàng, dù họ quyết định có hay không thuê nhà của bạn. Điều này nghe có vẻ đơn giản, Thế nhưng hầu hết các môi giới thường để lại ấn tượng không tốt lắm, hào phóng và luôn mỉm cười để đưa bạn tiến xa hơn thành công trong dịch vụ này. Bước tiếp theo là phải thể hiện thiện chí với khách hàng, những người thuê nhà, chủ nhà, những người gác cổng và nhân viên phục vụ cũng cần góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và khách hàng. Họ giữ vai trò quan trọng như nhau trong vụ giao dịch. Tôi đã xây dựng cho mình một hệ thống nguyên tắc nhằm duy trì quan hệ với những người đó. Khi họ tìm đến tôi cả trong những ngày nghỉ, tôi biết rằng mình đã thành công. Tiếp theo tôi vạch ra kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng không có một khách hàng nào rời bỏ tôi, kể cả khi vụ giao dịch đã kết thúc tôi cũng không dừng lại. Một phần của chiến lược tạo ra những doanh nghiệp riêng lẻ trong tổ chức của chúng tôi là duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác của mình. Với khách hàng, chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ chuyển nhà, gác cửa, khuôn đồ. Điều đó giúp đảm bảo rằng chúng tôi vẫn còn liên quan và hữu ích đối với họ rất lâu sau khi họ đã ký kết hợp đồng thuê nhà. Với chủ nhà và các nhà phát triển, những báo cáo đều đặn về thị trường và các dịch vụ marketing hiện có là nguồn thông tin quý báu của chúng tôi. Mục tiêu của tôi là duy trì tầm quan trọng của mình với khách hàng và đối tác của mình. Tôi cũng biết rằng những khách hàng hôm nay có thể trở thành người cung cấp tin tức cho mình vào hôm sau. Trước đó chưa có ai sử dụng mô hình này và tôi quyết tâm đưa nó vào hiện thực. Việc sẵn sàng chấp cơ hội và thử sức với cái mới là vô cùng quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp bất động sản nào. Bí quyết để mô hình này trở thành hiện thực là bạn cần một hệ thống tổ chức hoạt động hiệu quả và tiên phong thực hiện nó. Hệ thống này còn những cơ sở dữ liệu chi tiết với hàng ngàn cái tên, những chủ nhà cũ, bạn bè của chủ nhà và tất cả những người chúng ta không thường xuyên nghe tới. Chẳng có lý do nào ngăn cản một đối tác trở thành khách hàng trung thành hay những người cung cấp tin tức giá trị cả. City Habitat có hơn 20 văn phòng ở Manhattan, với hơn 1.000 nhân viên và trở thành doanh nghiệp đi đầu trong việc sử dụng công nghệ website. Mặc dù một vài biện pháp marketing của công ty chúng tôi đi ngược lại truyền thống và đôi khi làm ảnh hưởng tới lợi nhuận, nhưng chúng là đặc điểm vô cùng quan trọng để phân biệt City Habitat và các đối thủ của mình. Nhờ đó City Habitat trở thành một công ty môi giới nhà ở được chú ý nhất ở Manhattan, đó cũng là mục tiêu mà tôi đã đặt ra. 39. Cơ hội luôn tồn tại. Dorothy Herman. Dorothy Herman là chủ tịch và CEO của Prudential Douglas Elliman, một hãng kinh doanh bất động sản phát triển nhất và lớn nhất ở thành phố New York. Tôi khởi đầu sự nghiệp của mình vào đầu những năm 1980. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến gặp sếp của mình để được hướng dẫn về công việc. Sau khi động viên rằng tôi có thể làm rất tốt công việc của mình, ông đã khuyên tôi một điều mà tôi không bao giờ quên. Ông nói, đây là một công việc và công việc này có thể giúp cậu kiếm sống. Nếu cậu muốn trở nên giàu có và dư giả về tài chính, cậu không thể chỉ bán có bất động sản. Đích thân cậu phải đầu tư vào nó. Hầu hết những triệu phú tự tay làm nên ở đất nước này đều làm giàu từ bất động sản. Vậy hãy bắt đầu đi. Tôi trả lời rằng, tỷ lệ lãi suất bây giờ là 18%, đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Ông đã nói, không bao giờ có thời điểm không thích hợp để mua bất động sản. Vào thời điểm tốt mọi người than phiền về vụ giao dịch mà họ đã bỏ lỡ. Vào thời điểm tồi tệ họ lại khẳng định rằng họ không thể mua lúc giá cao thế này. Giá sẽ hạ và vì thế đây không thể là vụ đầu tư có lời. Tôi đã học được bài học là bạn có thể làm giàu ở bất kỳ thị trường bất động sản nào, dù xấu hay tốt. Cái bất biến, cái duy nhất là thay đổi. Khi thị trường thay đổi, nó mang tới những cơ hội mới và khác nhau, bạn chỉ phải tìm nó mà thôi. Thời điểm tồi tệ để mua bất động sản không tồn tại, miễn là bạn chọn được một chiến lược phù hợp. 25 năm sau, tôi vẫn khuyên mọi người như vậy, và theo thời gian, nó vẫn luôn đúng. 40. Hãy để hai bên tham gia cùng cảm thấy vui vẻ. Thomas Hutchison III. Thomas Hutchison là CEO của Liên hiệp CNL Hotel and Resort, một trong những tơ rớt lớn nhất nước Mỹ về đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà nghỉ. Trong kinh doanh bất động sản, một vụ giao dịch chỉ thành công khi kết thúc vụ giao dịch cả hai bên tham gia đều cảm thấy mình đã đạt được điều mong muốn. Tất cả các thành phần trong vụ giao dịch đều là người chiến thắng, tất cả các bên đều thực sự cảm thấy rằng mình đã chiếm ưu thế. Đây chính là nghệ thuật và khúc thư giãn trong kinh doanh, là khúc nhạc khuấy động những vụ giao dịch cùng kiểu lặp đi lặp lại trong nhiều năm, và những mối quan hệ lâu dài dựa trên nguyên tắc trung thực, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tại sao trong giao dịch bất động sản nguyên tắc này lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy? Làm sao bạn có thể đoán được yêu cầu của phía bên kia? Vào cuối mỗi ngày, tôi luôn mong có ấn tượng tốt về vụ giao dịch mà chúng tôi vừa thực hiện. Khi mua bất động sản, nếu bạn cứ cố dùng mưu mẹo để cướp thông món hàng, người bán sẽ thua. Nếu đòi hỏi quá nhiều bạn cũng có thể gặp thất bại và chẳng bao giờ bán được. Vì vậy để thành công trong lĩnh vực này, bạn nên đề ra những nguyên tắc riêng phù hợp với mình và kiên quyết thực hiện theo. Hãy lùi lại một bước, đi chậm lại và tổng hợp tất cả những yếu tố bạn cần để có thể khơi gợi ý thức kỷ luật của riêng bạn. Với tôi chúng là, cẩn thận xem xét tình huống, phân tích và đánh giá những giải pháp khác nhau, hệ thống hóa những ý kiến hợp lý và những mục tiêu kết quả, đánh giá yêu cầu của cả hai bên, thể hiện bằng chiến lược thuyết phục, lựa chọn những người sáng suốt và tài giỏi nhất ở bên mình. Khi cơ hội tới, tôi không ngần ngại rời bàn làm việc để nhấm nháp một tách cà phê hay đi dạo. Điều đó cho phép tôi suy nghĩ và đánh giá vấn đề chính xác hơn. Quyết định là nhân tố quan trọng bậc nhất đảm bảo sự thành bại trong kinh doanh bất động sản. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng những quyết định đó phản ánh chính xác suy nghĩ của bạn, có thể giúp bạn thu lợi cho việc công việc kinh doanh và tương lai sau này, thì bạn cần phải cân nhắc thật sự kỹ lưỡng. Bạn cần phải rèn luyện bản thân mình trở thành một người biết lắng nghe. Hãy đánh giá những phản ứng đầu tiên của bạn, thách thức sức mạnh trí tuệ của bạn và quan trọng hơn tất cả, hãy tin tưởng vào lương tâm của mình. Khi tôi lắng nghe đối tác của mình, tôi thường chăm chú nghe với cả bộ óc, trái tim và khí phách của bản thân. Đôi khi những cơn bốc đồng khó hiểu có thể tác động đến quyết định của bạn. Để loại bỏ chúng, bạn cần phải có thêm kinh nghiệm và nhận thức sâu sắc về mọi việc. Trong mấy năm vừa qua, một trong số những vụ giao dịch then chốt và mang về lợi nhuận nhiều nhất cho công ty của tôi được khởi nguồn từ một cú điện thoại hay những câu chuyện phiếm trên bàn ăn. Từ những gì công ty của tôi đã đạt được, chúng tôi có thể khẳng định rằng những ngôi nhà hay mảnh đất tuyệt vời nhất không phải lúc nào cũng được rao bán trên thị trường. Trên thực tế, có rất nhiều chủ đất chỉ chấp nhận lời chào giá của những người quen biết, họ cũng chỉ xử sự công bằng và giữ lời với những người đó. Đây chính là kết quả của việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa bên mua và bên bán trong nhiều năm. Tình cờ bạn ngồi ăn tối cùng vợ trong một khu nghỉ mát, bạn nói với cô ấy rằng, anh nghĩ là chúng ta có thể mua khu đất này vào một ngày nào đó. Và chỉ vài tháng sau bạn biến điều đó trở thành sự thật, trước cả khi nó được rao bán trên thị trường. Đó chính là biểu hiện của sức mạnh ẩn sâu dưới những mối quan hệ kinh doanh vĩ đại. Làm thế nào để phát triển và củng cố các mối quan hệ trong ngành công nghiệp bất động sản này? Ngay từ ngày đầu đi làm, bạn phải luôn tâm niệm rằng, mỗi người bạn gặp đều có khả năng trở thành một trong những tài sản giá trị nhất trong sự nghiệp của bạn. Ngành kinh doanh bất động sản được phát triển dựa trên mối quan hệ hữu cơ giữa nhiều cá thể. Nó mang tính chu kỳ và truyền qua nhiều thế hệ. Bạn không thể chỉ ru rú trong cái xó của mình. Bạn không nên tách biệt mạng lưới đồng minh với đối thủ của mình. Hiểu biết nhiều về đối thủ giúp bạn dễ dàng thành công hơn và khả năng đạt mục tiêu của bạn cũng lớn hơn. Xây dựng một mối quan hệ không phải là việc đơn giản, nó còn sự cố gắng của cả hai phía. Một lần, khi mới cập chững vào nghề, tôi yêu cầu trợ lý đặt cho mình một vé máy bay ở khoang hạng nhất. Thật tình cờ tôi lại ngồi ngay sát ghế của CEO một công ty thiết kế nội thất mà tôi rất mong được gặp mặt. Chuyến bay trong 3 giờ đồng hồ đó là khởi đầu của tình bạn kéo dài hơn 30 năm của chúng tôi. Sau đó công ty của tôi nhận được rất nhiều hợp đồng lớn từ công ty của ông. Sau gần 35 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, tôi hay suy nghĩ về sự công bằng và trung thực trong những vụ giao dịch đã được tiến hành. Tôi cũng nghĩ đến sự giàu sang mà hai bên tham gia đã ký kết nhận được. Mẫu số chung của sự thành công chính là sức mạnh vô hình của việc duy trì những mối quan hệ, chứ không phải là khát vọng giành thắng lợi và thu nhiều lời trong việc giao dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần D, bao gồm bài học từ số 31 đến số 40, thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump, do website www.khosachnói.com thực hiện. Ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.